Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Middle Class New Deal Restoring Upward Mobility and the American Dream của A. Michele Dickerson là một cuốn sách phi hư cấu về chính sách công, kinh tế xã hội và bất bình đẳng cơ hội ở Hoa Kỳ. Tác giả không chỉ kể lại lịch sử hình thành của tầng lớp trung lưu Mỹ, mà còn phân tích vì sao tầng lớp này đã bị suy yếu trong nhiều thập niên gần đây. Cuốn sách cho thấy trung lưu không phải là kết quả tự nhiên của thị trường, mà là sản phẩm của những quyết định chính trị cụ thể về việc làm, nhà ở, giáo dục và tín dụng tiêu dùng. Từ đó, Dickerson lập luận rằng muốn khôi phục khả năng đi lên của người lao động và các gia đình thu nhập trung bình, nước Mỹ cần một chương trình cải cách lớn, thực tế và có tầm nhìn dài hạn, giống như tinh thần của New Deal trước đây. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tầng lớp trung lưu Mỹ được tạo ra từ chính sách nhà nước, không phải từ may mắn thị trường. Một điểm trung tâm của cuốn sách là lập luận rằng tầng lớp trung lưu Mỹ đã được hình thành nhờ các chính sách công mạnh mẽ sau đại suy thoái. Dickerson nhấn mạnh vai trò của chính phủ liên bang và tiểu bang trong việc tạo ra điều kiện để người lao động có việc làm ổn định, mua nhà, học đại học và nghỉ hưu trong an toàn tương đối. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó đảo ngược quan niệm phổ biến rằng trung lưu là kết quả tự nhiên của nỗ lực cá nhân. Theo tác giả, khi nhà nước can thiệp đúng hướng, cơ hội đi lên sẽ được mở rộng cho nhiều người hơn, chứ không chỉ cho nhóm có sẵn tài sản hay bằng cấp. Từ nền tảng đó, cuốn sách đặt ra câu hỏi ngược lại, nếu trung lưu từng được xây dựng bằng chính sách, thì nó cũng có thể bị tháo dỡ bằng chính sách. Đây là khung tư duy xuyên suốt toàn bộ cuốn sách và là cơ sở để đánh giá các cải cách mà tác giả đề xuất. Thứ hai, bốn lĩnh vực then chốt đang bào mòn an ninh kinh tế, giáo dục, lao động, nhà ở và tín dụng. Dickerson không xem sự suy yếu của trung lưu là do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều hệ thống cùng lúc thay đổi theo hướng bất lợi. Cuốn sách tập trung vào giáo dục, lao động, nhà ở và tín dụng tiêu dùng như bốn trụ cột đã từng giúp gia đình Mỹ xây dựng đời sống ổn định, nhưng nay lại thường tạo thêm áp lực chi phí. Giáo dục trở nên đắt đỏ hơn, khiến con đường đi lên phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng trả tiền hơn là năng lực. Thị trường lao động thì kém ổn định hơn, với lợi ích việc làm bị thu hẹp và nhiều công việc không còn mang lại sự an tâm dài hạn. Nhà ở cũng trở thành gánh nặng lớn khi giá thuê và giá mua tăng nhanh, làm cho sở hữu nhà khó đạt được như trước. Trong khi đó, tín dụng tiêu dùng có thể biến thành công cụ làm xói mòn thu nhập của các hộ gia đình. Bằng cách đặt bốn lĩnh vực này cạnh nhau, tác giả cho thấy vấn đề không nằm ở một mặt riêng lẻ của đời sống, mà ở cấu trúc toàn diện đang làm cho việc duy trì địa vị trung lưu trở nên ngày càng mong manh. Thứ ba, bình luận về chủng tộc và bất bình đẳng cho thấy cuộc khủng hoảng trung lưu không ảnh hưởng, đều như nhau. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là nó không nói về trung lưu như một khối thống nhất. Dickerson chỉ ra rằng các chính sách tưởng như trung lập thường tác động khác nhau tùy theo chủng tộc, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận tài sản. Những người không có bằng đại học và đặc biệt là người da màu thường chịu rủi ro lớn hơn khi học phí tăng, khi thị trường nhà ở bị siết chặt hoặc khi tín dụng trở thành gánh nặng. Điều này khiến câu chuyện về trung lưu không thể tách khỏi lịch sử phân tầng ở Mỹ. Tác giả cũng phê phán cách diễn ngôn chính trị, đôi khi dùng khái niệm trung lưu như một lớp vỏ che đậy, lợi ích của nhóm khá giả hơn. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là một khảo sát kinh tế, mà còn là một phân tích về quyền lực và ngôn ngữ chính trị. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó giúp người đọc hiểu rằng suy giảm cơ hội không phải là trải nghiệm đồng đều, và mọi chương trình phục hồi trung lưu muốn hiệu quả đều phải tính đến bất bình đẳng chủng tộc và giai cấp từ đầu. Thứ tư, cuốn sách biến lịch sử New Deal thành một chương trình cải cách hiện đại, thay vì chỉ hoài niệm về một thời kỳ quá khứ. Dickerson dùng New Deal như một mẫu tham chiếu cho cải cách hiện đại. Theo bà, những gì đã làm nên trung lưu trong thế kỷ 20 là các quyết định chính sách có chủ đích. Và vì thế nước Mỹ ngày nay cũng có thể tạo ra điều kiện tương tự nếu có đủ ý chí chính trị. Cuốn sách từ đó chuyển từ chẩn đoán sang đề xuất, kêu gọi cải tổ cách tiếp cận đối với nhà ở, việc làm, giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng. Các ý tưởng như tăng khả năng tiếp cận nhà ở giá phải chăng, củng cố lợi ích lao động, tái thiết vai trò của trường học như trung tâm cộng đồng và điều chỉnh tín dụng theo hướng bảo vệ gia đình lao động đều phục vụ cùng một mục tiêu, khôi phục khả năng đi lên. Giá trị của chương này nằm ở chỗ nó không dừng ở chỉ trích, mà cố gắng dựng lại một khung chính sách có thể bàn luận được trong đời sống công. Đó là lý do cuốn sách vừa mang tính học thuật, vừa có tính định hướng chính sách rõ rệt. Cuối cùng, một cuốn sách chính sách nhưng vẫn gần gũi nhờ kết hợp nghiên cứu với trải nghiệm đời thường. Dù là sách phân tích chính sách, cuốn sách vẫn được viết theo lối dễ tiếp cận. Dickerson kết hợp nghiên cứu mới nhất với những câu chuyện thực tế về các gia đình đang vật lộn để duy trì mức sống mà xã hội từng gọi là trung lưu. Cách viết này giúp các khái niệm như bất ổn việc làm, chi phí nhà ở hay áp lực tín dụng trở nên cụ thể thay vì chỉ là số liệu khô cứng. Bản thân quá trình hình thành cuốn sách được nhắc tới trong các cuộc phỏng vấn cũng cho thấy tác giả đã nhiều lần viết lại để phản ánh những biến động lớn như khủng hoảng chính trị và đại dịch. Điều đó làm cho cuốn sách có cảm giác cập nhật, không bị đóng băng trong một thời điểm lịch sử cố định. Đồng thời, văn phong rõ ràng và cấu trúc lập luận mạch lạc khiến sách phù hợp không chỉ với học giả hay nhà hoạch định chính sách, mà cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao giấc mơ Mỹ đang trở nên xa tầm với. Chính sự cân bằng giữa tính nghiên cứu và tính dễ đọc là một trong những điểm đáng chú ý nhất của tác phẩm. Kết luận, The Middle Class New Deal phù hợp với những ai quan tâm đến bất bình đẳng kinh tế, chính sách xã hội, nhà ở, giáo dục, lao động và tương lai của tầng lớp trung lưu Mỹ. Người đọc là sinh viên, giảng viên, nhà báo, nhà làm chính sách hoặc bất kỳ ai đang cố hiểu vì sao nhiều gia đình có việc làm vẫn cảm thấy bấp bênh, sẽ tìm thấy ở đây một khung phân tích rất hữu ích. Giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc mô tả khủng hoảng, mà còn ở chỗ nó chỉ ra rằng sự ổn định của trung lưu từng được xây dựng bằng quyết định chính trị, nên việc phục hồi nó cũng cần quyết tâm chính trị tương tự. So với nhiều cuốn sách cùng đề tài, tác phẩm này nổi bật vì không chỉ nói chung chung về bất bình đẳng, mà đi thẳng vào các cơ chế cụ thể như học phí, nhà ở, bảo vệ lao động và tín dụng tiêu dùng. Nó vì thế mang lại cả hiểu biết lịch sử lẫn góc nhìn thực hành, giúp người đọc nhìn rõ hơn cách các chính sách công định hình cơ hội sống của số đông. Nếu bạn muốn ủng hộ A. Michele Dickerson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!